chuyên mục tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Chào quý vị, các đồng chí và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung kế hoạch số 120 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thảo luận tổng hợp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, Đại hội 14 của Đảng. Tiếp đó là bài phản ảnh một số kinh nghiệm rút ra từ Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch số 120 về thảo luận tổng hợp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, Đại hội 14 của Đảng, đồng thời ban hành kế hoạch theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp. Bài trong chuyên mục hôm nay thông tin chi tiết về hai kế hoạch này. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Về việc thảo luận các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 và văn kiện Đại hội 14 của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội chi bộ cơ sở, Đảng bộ cơ sở, xã phường thị trấn và tương đương sẽ thảo luận tóm tắt các dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Đại hội Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và tương đương. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 sẽ thảo luận toàn văn các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 và văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Việc tổ chức cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý đảng nghỉ hưu, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn thảo luận đóng góp vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, văn kiện Đại hội 14 của Đảng do các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy quyết định và tổng hợp ý kiến góp ý chung vào báo cáo tổng hợp gửi tỉnh ủy. Theo kế hoạch, thời gian công bố văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 để lấy ý kiến nhân dân vào ngày 15 tháng 8 năm 2025. Thời gian lấy ý kiến góp ý của nhân dân từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2025. Thời gian công bố văn kiện Đại hội 14 của Đảng để lấy ý kiến nhân dân vào ngày 15 tháng 10 năm 2025. Thời gian lấy ý kiến góp ý của nhân dân từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2025. Sau khi các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 và văn kiện Đại hội 14 của Đảng được công bố, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng tỉnh tổng hợp báo cáo tình hình, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với Đại hội Đảng các cấp hàng tháng và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với việc tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ chi bộ cấp dưới tổng hợp ý kiến thảo luận các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, văn kiện Đại hội 14 của Đảng gửi lên Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp, cấp ủy tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại hội các tổ chức đảng trực thuộc để báo cáo tại Đại hội Đảng bộ cấp mình. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, văn kiện Đại hội 14 của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố, Đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy và gửi về tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng hợp chung ý kiến thảo luận góp ý của Đại hội Đảng bộ các cấp và ý kiến góp ý của nhân dân trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn thành trước ngày 5 tháng 10 năm nay. Cùng với việc thảo luận tổng hợp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, Đại hội 14 của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng vừa ban hành kế hoạch theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh theo dõi tổng hợp các kiến nghị, nguyện vọng của cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh gửi đến Đại hội Đảng các cấp. Phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến về một số vấn đề được nhân dân quan tâm. Sau khi các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 và văn kiện Đại hội 14 của Đảng được công bố, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng tỉnh tổng hợp báo cáo tình hình, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với Đại hội Đảng các cấp hàng tháng và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. các cấp ủy đưa thành một nội dung trong báo cáo định kỳ hàng tháng từ tháng 1 năm 2025 và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với báo cáo chuyên đề tổng hợp tình hình nhân dân đối với Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 6 năm nay, báo cáo chuyên đề tổng hợp tình hình nhân dân đối với Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành trong tháng 8 năm nay, báo cáo chuyên đề tổng hợp tình hình nhân dân đối với Đại hội Đảng bộ tỉnh hoàn thành trong tháng 10 năm nay, báo cáo chuyên đề tổng hợp tình hình nhân dân đối với Đại hội 14 của Đảng hoàn thành trong tháng 11 năm nay. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng tỉnh theo dõi tổng hợp tình hình nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp. Các tiểu ban văn kiện của Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của Đại hội Đảng bộ các cấp của nhân dân. Việc tiếp thu hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 năm nay và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 15 tháng 10 năm nay. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, Đảng bộ thị trấn Tăng Bạc Hổ, huyện Hội Ân vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định lựa chọn để tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên của tỉnh và cũng là đại hội thí điểm bầu bí thư trực tiếp tại đại hội. Từ thành công của đại hội điểm này đã có nhiều bài học kinh nghiệm rút ra nhằm kịp thời điều chỉnh, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để giúp các đảng bộ cơ sở tổ chức tốt đại hội. Ghi nhận của Ngô Sương.
Thưa quý vị và các bạn, thành công lớn nhất của Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Tăng Bạc Hổ, huyện Hoài Ân lần thứ 10, nhiệm kỳ 2025-2030 là trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, Đảng bộ thị trấn đã bám sát chỉ đạo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên phù hợp với tình hình thực tế địa phương, chuẩn bị toàn diện các khâu quy trình của đại hội. Để tổ chức thành công đại hội, Đảng bộ thị trấn Tăng Bạc Hổ đã thành lập các tiểu ban giúp việc, chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất phục vụ đại hội, tập trung trí tuệ trong công tác xây dựng văn kiện, thảo luận lấy ý kiến đóng góp, thẳng thắn đánh giá những ưu điểm hạn chế tồn tại trong nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định rõ phương hướng mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Việc xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội và các văn bản phục vụ đại hội được cấp ủy chuẩn bị công phu, chu đáo, chặt chẽ. Báo cáo chính trị đã bám sát tình hình nhiệm vụ của địa phương, đánh giá toàn diện quá trình thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua và các chỉ thị nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Công tác trang trí, khánh tiết đảm bảo được chuẩn bị trang nghiêm, đúng hướng dẫn, góp phần nâng cao chất lượng thành công của đại hội. Ông Mai Văn Lên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tăng Bạc Hổ cho biết.
Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn đã xây dựng kế hoạch triển khai trước hết là tổ chức đại hội cho các cái chi bộ trực thuộc Đảng ủy thị trấn nhiệm kỳ 2025-2027 đã thành công tốt đẹp. Trong đó có 12 chi bộ đại hội thành công và đảm bảo bầu các chức danh chi ủy chi bộ đảm bảo theo số lượng của Đảng ủy đã quy định. Thứ hai nữa là để đảm bảo cái công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn khóa 10 thì Ban Chấp hành Đảng bộ cũng như Ban Thường vụ đã xây dựng và ra quyết định thành lập các cái tiểu ban, trước là tiểu ban nhân sự, tiểu ban nội dung và tiểu ban văn kiện. Qua các cái tiểu ban này thì phân ra từng cái tổ phục vụ.
Nhiệm kỳ 2025-2030, khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thì nhân tố con người được xác định là một trong những yếu tố then chốt. Vì vậy, thành công của đại hội chính là bầu được người có đủ năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức tham gia vào cấp ủy các cấp trong nhiệm kỳ mới. Để làm được điều này, Đảng bộ thị trấn Tăng Bạc Hổ đặc biệt chú trọng đến công tác nhân sự. Trên cơ sở kết quả thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự, Đảng ủy đã xây dựng phương án nhân sự trình đại hội, đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, số lượng cấp ủy theo quy định. Nói về vấn đề này, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tăng Bạc Hổ Mai Văn Lên cho biết thêm.
Có sự đồng thuận cao thì trước hết là người đứng đầu và bản thân tôi quyết tâm trước là họp Ban Thường vụ Đảng ủy, quán triệt trong Ban Thường vụ Đảng ủy đồng nhất mà đồng nhất cao theo cái lấy dân chủ của tập thể trên trên hết. Và sau đấy để mà lấy ý kiến Ban Chấp hành và Ban Chấp hành tham gia góp ý và cuối cùng là lấy cái chung để mà đảm bảo cái tập thể. Tập thể cũng đồng thuận nhất tới cao trong cái công tác thảo luận và bàn bạc đi đến thống nhất trong các cái nhân sự. Vì vậy, trong cái Ban Chấp hành xong thì chúng tôi đưa ra tiếp tục là cán bộ chủ chốt. Qua đấy là thêm dò cái nhân sự nhiệm kỳ mới và cũng nhiều đồng chí cũng đã đóng góp và tham gia.
Đến dự và chỉ đạo đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Tăng Bạc Hổ, bà Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa, Bí thư Huyện ủy Hoài Ân, đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ thị trấn Tân Bạc Hổ trong việc chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công đại hội điểm đầu tiên của tỉnh, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện học hỏi kinh nghiệm để tổ chức tốt đại hội ở địa phương. Bà Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa chia sẻ.
Rất là vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn Đảng bộ thị trấn Tân Bạc Hổ là đại hội điểm cấp cơ sở và bầu bí thư trực tiếp tại đại hội. Thì qua thành công của đại hội thì có ý nghĩa rất là quan trọng, đặc biệt là đại hội điểm. Thì trên cái cơ sở đại hội điểm thì Ban Thường vụ cũng như là các đại biểu của các xã thị trấn về dự đại hội cũng rút ra một số cái kinh nghiệm để mà chỉ đạo trong cái đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 sắp tới. Qua cái đại hội điểm thì rút kinh nghiệm từ cái công tác chuẩn bị, để trong đó thì từ cái chuẩn bị nội dung cho đến công tác nhân sự cũng như là cái công tác tuyên truyền, công tác điều hành, công tác tổ chức đại hội, thì qua đó thì sẽ rút ra những cái mặt hạn chế để trên cơ sở đó để chỉ đạo cho cái công tác đại hội nó đảm bảo đúng quy trình, đúng quy định và chặt chẽ, hiệu quả hơn.
Những kinh nghiệm được rút ra từ Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Tân Bạc Hổ, huyện Hoài Ân lần thứ 10, nhiệm kỳ 2025-2030, đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên của tỉnh được Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Ân tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm. Đây là bài học thực tiễn có ý nghĩa quan trọng sâu sắc để các đảng bộ cơ sở ở địa phương kịp thời điều chỉnh bổ sung vào quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, đảm bảo đúng quy trình, quy định và thành công. Nói về việc tổ chức đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 của các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Hoài Ân trong thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Hoài Ân Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa cho biết thêm.
Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về đại hội đảng các cấp thì đến thời điểm hiện nay thì cấp chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã có 90% là chi bộ là hoàn thành việc đại hội, và theo kế hoạch thì đến đầu tháng 4 thì đại hội cấp cơ sở bắt đầu tiến hành. Thông qua cái đại hội điểm này sẽ chỉ đạo với đại hội cấp cơ sở, và đến cuối tháng 6 thì sẽ tiến hành đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26 nhiệm kỳ 2025-2030.
Chuyên mục tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.